Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Nếu bạn đang đi tìm bộ áo của một cầu thủ hay đội tuyển thể thao nào mà bạn yêu thích, cũng như nếu bạn có liên can tới một vụ kiện tụng về tai nạn xe cộ, có thể bạn đã từng gặp nhân vật này. Đó chính là ông George Somadelis, mà hôm nay chúng ta có dịp làm quen.
Good morning, George. How are you?
Very well. Yourself, Viet? Nice to meet you and to our SBS radio listeners as well.
Okay, very nice of you.
Rất vui khi ông nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi, một cuộc phỏng vấn ngay tại chỗ. Thoạt đầu, chúng tôi tình cờ phát hiện ra ông có áo phông thể thao, áo polo v.v. mà ông bán cho công chúng. Ông có thể cho tôi biết ông đã bắt đầu kinh doanh như thế nào hay không?
Absolutely. Viet, now I started the business about 10 to 15 years ago.
Tôi bắt đầu công việc kinh doanh cách đây khoảng 10 đến 15 năm, chỉ thu thập áo thể thao từ nhiều khu vực khác nhau như cửa hàng thời trang cho đến các khu chợ Chủ nhật, và chỉ mua chúng trong khoảng từ 10 đến 15 năm nay, và tôi chỉ lưu trữ chúng khoảng 10 năm gần đây khi tôi bắt đầu bán chúng trên Gumtree. Tôi cũng có bán khá nhiều trên khắp nước Úc. Một số người muốn tự mình đến xem áo thi đấu. Tôi khá vui khi có mọi người ở đây và xem xét chúng trước khi họ mua. Và cuối cùng rất nhiều người từ khắp nước Úc chọn mua và với phí bưu điện $5, họ muốn gửi nó cho họ nên tôi làm vậy khá nhiều.
Ok, vậy làm thế nào ông quyết định được chiếc áo nào hay chiếc áo thể thao nào mà ông muốn sưu tầm rồi bán lại cho công chúng?
Absolutely. For me, being a sports lover of all sports,
hoàn toàn được chứ. Đối với tôi là một người yêu thích hết các môn thể thao, tôi thu thập tất cả áo thi đấu từ các môn thể thao bao gồm từ Hoa Kỳ, bóng đá cho đến bóng lưới, cúp cung cầu trên băng, nhiều môn thể thao và cả thể thao quốc tế. Tôi đoán rằng khi nhìn vào chiếc áo thi đấu mà tôi đang muốn sưu tập, thì liệu có phải nó đã từng là áo thi đấu chính thức trong quá khứ hay không? Vì vậy, ai đó đã sưu tập nó, có thể đã mặc nó và có thể đã mặc nó khi thi đấu, không còn sử dụng nữa và chuyển nó cho chính tôi để tôi có thể chuyển nó cho người hâm mộ khác thưởng thức. Tôi đoán là một loại áo cổ điển nào đó từ một thời kỳ thể thao.
Ông George, vậy ông thường bán loại áo thể thao nào nhiều nhất?
Tôi cho rằng môn thể thao phổ biến nhất sẽ là giày bóng bầu dục, là một giải đấu lớn. AFL là một môn thể thao khác đứng sau giải bóng bầu dục của chúng ta một chút. Nhưng tôi cũng tìm thấy các môn thể thao quốc tế như Wallabies của Úc dành cho liên đoàn bóng bầu dục, Socceroos khi họ thi đấu tại thành phố này và họ đang chơi ở đây chẳng hạn. Rất nhiều người không chỉ tìm kiếm những chiếc áo mới, mà chủ yếu tìm kiếm những chiếc áo thi đấu cũ đã được mặc trước đây.
Ông đang nói về bóng tròn, thì năm ngoái khi đội Matildas dự giải World Cup đang thi đấu, thì ông hẳn đã bán được rất nhiều phải không ạ?
Absolutely, Viet. There was quite a few jerseys sold
at that particular stage. Có khá nhiều áo đấu được bán trong giai đoạn đặc biệt đó. Bất kể áo Matilda nào, tôi có cũng đều biến mất ngay sau đó, cũng giống như là chuyện mua áo Socceroos của Úc để ủng hộ.
Vào thời điểm này, khi chúng ta đang thực hiện cuộc phỏng vấn, thì chúng ta đang ở cao điểm của Thế vận hội Paris. Vậy ông có áo Paris Olympic nào không?
I certainly do. I've got a range of Olympic from previous
Olympics. Tôi chắc chắn làm được. Tôi có nhiều loại quần áo Olympic từ các Thế vận hội trước. Chủ yếu là áo thi đấu của Úc cũng như của tất cả các môn thể thao điền kinh v.v. mà tôi vẫn còn trong bộ sưu tập của mình để bán.
But not this year's Paris ones.
No, unfortunately, they're still wearing them at the moment. So until
không,
they start releasing,
tiếc là hiện tại họ vẫn đang mặc chúng, nên cho đến khi họ bắt đầu phát hành và tặng chúng hoặc có sẵn để mua, thì tôi cũng sẽ xem xét việc mua một vài chiếc cho bộ sưu tập của mình.
Ông George, ông bán đồ đã được xài hay đồ đã được yêu thích hoặc là cả hai?
Yes, good question there, Viet. With regards to my collection,
vâng,
the majority.
Câu hỏi này hay đến việc liên quan đến bộ sưu tập của tôi. Phần lớn tôi cho rằng 70 đến 80% sẽ là những chiếc áo đã được yêu thích trước đó. 20% còn lại cũng là hàng mới. Vì vậy tôi có nhiều loại, nhưng phần lớn là những chiếc áo được yêu thích trước đây.
Vì vậy khi ông mua chúng nó về thì ông sẽ sửa sang đôi chút như lau chùi giặt giũ trước khi cho vào túi ni lông và bán lại cho người mua, phải không?
That is correct, Viet. So all jerseys that come through me will get washed 2-3 times.
Vì thế tất cả những chiếc áo thi đấu mà tôi giao sẽ được giặt 2 hoặc 3 lần để bảo đảm chúng sạch sẽ và có thể mặc lại.
Ông có bất kỳ chữ ký của một nhóm hoặc một người cụ thể nào hay không?
I certainly do also collect autographed jerseys as well.
Chắc chắn là tôi cũng thu thập áo thi đấu có chữ ký. Tôi có một loạt những thứ đó. Ví dụ như tôi có áo có chữ ký của KP Bryant. Tôi có áo thi đấu của Brisbane Broncos Super League có chữ ký của toàn đội. Áo thi đấu NBA có chữ ký của những người chính thức cũng hoàn toàn mới. Đó là áo thi đấu của nhà vô địch có chữ ký. Tất cả đều đi kèm với giấy chứng nhận để chứng tỏ rằng đó là áo thi đấu có chữ ký đích thực.
Ông nói rằng ông có quảng cáo chúng ở trên Gumtree, nhưng ông có mang chúng đến chợ Chủ nhật hay là chợ trời để bán không?
Yes, I do sell on Gumtree and I've got.
Có, tôi bán trên Gumtree. Hiện tại tôi có khoảng 1,001 áo được liệt kê ở đó. Tôi muốn duy trì dịch vụ khách hàng tốt, vì vậy tôi sẽ rất vui lòng phản hồi và hợp tác để xem họ muốn gì cũng như giải đáp thắc mắc cho họ. Thật không may là tôi không bán bất cứ thứ gì ở chợ cả. Ở chợ cũng có một chút vất vả, phải dậy sớm, 3 giờ sáng, phải xếp hàng chờ đợi, sắp xếp cửa hàng, v.v. Vì vậy tôi đã cố gắng tránh nó, và đặc biệt trong thời đại ngày nay, thời đại kỹ thuật số, nó làm cho thế giới trở nên nhỏ hơn rất nhiều và dễ tiếp cận hơn để giao tiếp và có thể sẵn sàng cho bất kỳ giao dịch mua bán nào.
Tôi thấy trong căn phòng này của nhà ông ở đây thì ông còn có những món hàng khác ngoài áo phông. Vậy ông còn bán gì nữa không?
Hiện tại tôi không bán bất kỳ thứ gì khác ở đây, nhưng tôi sưu tầm rất nhiều hộp đồ chơi từ những năm 80 và 90, những thứ như Star Wars, đồ chơi robot cũ nữa. Tôi cũng có một máy poker ở đây. Tôi cũng có nhiều loại đàn guitar khác nhau, cả thiết bị âm nhạc cũ, bộ khuếch đại. Một thứ khác mà tôi thu thập là các trò chơi board game cũ của World 2, mà tôi cũng có khá nhiều loại, từ những năm 50 cho đến những năm 80.
Bao nhiêu đơn sell them?
I'd like to. I'm still getting through all the things that I've got.
Tôi vẫn đang cố gắng liệt kê những thứ đó để bán, nhưng ở giai đoạn hiện tại, chúng vẫn được niêm phong và bảo vệ cho đến khi tôi có đủ điều kiện để liệt kê chúng ra công chúng.
Và ông George, tôi được biết đây là công việc tay trái của ông mà thôi. Công việc thực sự của ông là khác nữa. Vậy ông có thể cho chúng tôi biết về nó được hay không ạ?
Absolutely, Viet. So yeah, this is my side. I guess you can call it a side.
Chắc chắn rồi, anh Việt. Đây là một công việc phụ, công việc chỉ dành trong thời đại ngày nay, khi chi phí sinh hoạt khá cao đối với tôi. Đây là một khoản thu nhập phụ nhỏ mà tôi có thể giúp ích cho cuộc sống và cả gia đình tôi nữa. Công việc thực sự của tôi là điều tra gian lận bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm để điều tra những vấn đề cụ thể, hầu xem liệu chúng có được chấp nhận hay không.
What do you investigate?
Yep, I investigate all insurance claims.
Tôi điều tra tất cả các yêu cầu bồi thường bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm xe gắn máy, tai nạn xe hơi, yêu cầu bồi thường nhà ở đối với bất kỳ loại cháy nhà nào, và những thứ tương tự như thuốc cưng, để xem liệu chúng có phải là yêu cầu bồi thường được chấp nhận hay không, hoặc liệu có yêu cầu bồi thường nào có thể không được chấp nhận vì bất kỳ lý do gì. Liên quan đến việc đó, tôi đi phỏng vấn lại mọi người, thu thập thông tin để thử nghiệm và xác nhận liệu nó có được chấp nhận hay không.
Để hỏi rõ lại những gì ông vừa nói, nếu tôi gặp tai nạn và đó không phải là lỗi của tôi chắc chắn đó không phải là lỗi của tôi, mà là do bên kia, nhưng mà họ tranh chấp và cho đó là lỗi của tôi. Vậy công việc của ông là điều tra xem đâu là sự thật, lỗi thực sự là của ai và báo cáo với công ty bảo hiểm của tôi, phải không?
Good question too, Viet. With that, a liability dispute
is up to the claim Viet. Tranh chấp trách nhiệm pháp lý tùy thuộc vào người giải quyết xác định trách nhiệm pháp lý đối với ai chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Sau đó, họ sẽ thu thập các phiên bản và sơ đồ từ tất cả các bên cùng các nhân chứng để giải thích thêm xem ai là người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Trách nhiệm của tôi trong trường hợp chẳng hạn như có ai đó tông vào đuôi xe của bạn và họ cho rằng vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ và họ lấy hợp đồng bảo hiểm vào lúc 9 giờ 30, thì việc của tôi là phải làm việc xem hợp đồng đó có được áp dụng hay không và liệu chúng có được bảo hiểm vào thời điểm đó do tai nạn hay không và liệu có bất kỳ hoạt động gian lận nào nhằm cố gắng gửi yêu cầu bồi thường thông qua công ty bảo hiểm và lừa dối họ.
Điều đó rất là thú vị, và theo kinh nghiệm của ông thì ông đã làm công việc điều tra này được bao lâu rồi?
Only for a short period of time. Prior to that, I was a claims management officer.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Trước đó tôi là nhân viên quản lý về yêu cầu bồi thường, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm pháp lý trong khoảng 12 năm. Với vai trò mới này, tôi chỉ mới làm chưa đầy một năm và thực sự rất thích thú khi sử dụng kiến thức của mình từ vai trò trước đây vào vai trò cụ thể này. Điều này khá có lợi cho tôi và cho người chủ.
Điều đó cũng thú vị lắm. Vậy trong 12 năm trước và năm gần đây, khi ông điều tra, thì vụ kiện lớn nhất mà ông đã giải quyết là gì?
Oh, that's interesting. Without giving too much away, I've had quite a few.
Thú vị, không muốn tiết lộ quá nhiều. Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp lái xe khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu hay ma túy, chẳng hạn như lái xe trong tình trạng say xỉn mà họ đã nộp đơn yêu cầu bồi thường. Và sau đó tôi phát hiện ra rằng họ đã uống rượu hoặc họ đã vượt quá giới hạn. Kết quả rõ ràng là tôi đã có thể thảo luận với họ và từ chối trên cơ sở rằng họ đã uống rượu vào thời điểm đó. Tôi đã có một vài trường hợp khác, nhưng không nên đi sâu vào chi tiết, chẳng hạn như hoạt động tội phạm có tổ chức đã được thành lập và cố gắng lợi dụng các công ty bảo hiểm vì lợi ích riêng của họ.
Rất thú vị và chúc mừng ông đã giải quyết được những trường hợp đó. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Ông còn điều gì muốn chuyển đến thính giả của chúng ta về công việc kinh doanh của ông, cũng như công việc thực sự về khía cạnh điều tra của ông hay không?
Elaborating further on that.
Tôi sẽ giải thích thêm về điều đó. Tôi đoán khi mọi thứ trở nên cũ hơn, mọi người sẽ vứt chúng đi. Tôi nghĩ điều quan trọng, đặc biệt là những thính giả của SBS, chúng ta không nên là một xã hội vứt bỏ bừa bãi. Vì vậy, chúng ta không nên sản xuất quá nhiều và chúng ta cần bắt đầu học cách tái chế. Đây là một thông điệp quan trọng gửi đến tất cả thính giả SBS. Và hãy nhìn đi, tôi đoán bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có ở nhà cùng giá trị của chúng. Vì vậy, vấn đề chỉ là xem xét những gì bạn có ở nhà. Có thể bạn tái chế nó, có thể bạn không còn yêu thích nó nữa. Nhưng người khác chắc chắn sẽ muốn có nó và trở thành một phần của gia đình họ.
On behalf of our listeners, I would like to thank you very much, George, for willing to spend some time with us for this talk. And we wish you all the best for both the business and your other job. Thank you.
Thank you very much, Vietu, and all our SBS listeners as well, too. Stay safe and keep loving.